Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19:30 tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Yến Duy ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng để cùng tìm hiểu những chính sách ưu đãi mà ban lãnh đạo công ty dành cho công nhân, người lao động, giúp họ yên tâm sản xuất, gắn bó cùng công ty. Trong mục quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với tiểu phẩm Du học kiểu con ông, cháu cha với sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ như Phạm Bằng, Xuân Bắc, Quang Tèo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2011, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Yến Duy vẫn luôn chú trọng đến các chính sách quan tâm, chăm lo cho người lao động, năm sau tốt hơn năm trước. Nhờ đó mà công ty luôn thu hút được những lao động có tay nghề, giữ chân được nhiều lao động đã gắn bó cùng công ty ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay. Vậy công ty có những chăm lo gì cho công nhân người lao động? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây.
Có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Yến Duy vào buổi trưa. Khi đi gần đến khu vực bếp ăn, mùi thức ăn thơm lừng của thịt, trứng đã bay khắp không gian nơi đây. Khi vào đến nơi, tôi còn bất ngờ hơn, mâm cơm đầy đặn, sạch sẽ, có đầy đủ thịt, trứng, rau. Khu vực bếp ăn sáng loáng, còn có người kiểm tra chất lượng bữa ăn thường xuyên. Đó cũng là lý do khiến anh Nguyễn Đình Hiệp, công nhân tổ hoàn thiện, gắn bó với công ty 7 năm nay, nhưng chưa một lần nào anh phải đi ăn trưa ở ngoài.
Bữa ăn ca thì có thịt này, trứng này, cá này, rau củ quả là đầy đủ. Đối với cái bữa ăn ca thì bản thân cá nhân tôi rất chi là tin tưởng bữa ăn ca, bởi vì thứ nhất là bữa ăn ca là đảm bảo về cái số lượng, định lượng cũng như là về cái chất lượng, làm sao cho người lao động được yên tâm nhất. Khi công ty đã có các cái chế độ đãi ngộ đối với bản thân mình thì mình cũng sẽ phải hoàn thiện mình hơn trong các cái công việc của mình và trong các cái nhiệm vụ được giao, và luôn luôn học hỏi, tìm tòi và tạo các cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm số lao động, tăng năng suất lên.
Còn với chị Hoàng Thị Vân Anh, công nhân chuyển may 2, chị mới gắn bó với công ty được hơn 1 năm. Nhưng ngay năm đầu tiên, chị đã được hưởng lương tháng thứ 13. Dù đã đi làm ở rất nhiều công ty, nhưng đây là chính sách mà không phải công ty nào cũng có được, nhất là với một người mới như chị. Với một người công nhân chất chiêu từng đồng để trang trải cuộc sống, thì việc có thêm bất kể một khoản tiền thưởng nào cũng đều trở nên lớn lao đối với mỗi người công nhân. Không những vậy, đối với chị, 10 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Vì thế mà chị lại càng có quyết tâm gắn bó và cống hiến cho công ty trong năm 2024 này. Chị Hoàng Thị Vân Anh chia sẻ.
Tôi đã từng đi làm công ty khác rồi, nhưng mà em quyết định về đây làm thì tại vì ở đây các chế độ cũng như cái việc mà chi trả lương thưởng cho công nhân thì rất là đúng hạn, không bị chậm lương hay là chậm thưởng cho công nhân. Trong 1 năm làm việc thì tôi cảm thấy rất là hài lòng với các chính sách của công ty. Công ty luôn có những cái chính sách để hỗ trợ công nhân rất là tốt, đúng và đúng và kịp thời. Nhất là các việc chi trả mức thưởng trong hàng tháng để động viên công nhân. Hàng tháng thì công ty đều có chính sách thưởng cho công nhân đạt năng suất cao. Khi nhận được mức thưởng đó thì chúng tôi rất là vui và biết ơn công ty vì mức thưởng đó là một phần để công nhận sự cố gắng của chúng tôi trong vòng 1 tháng và động viên tinh thần và vật chất của chúng tôi. Chính sách tôi thấy tốt nhất tại công ty đó là chính sách thưởng tháng lương thứ 13 cho công nhân. Tôi mong muốn là công ty sẽ ngày càng phát triển và quan tâm hơn đến đời sống của các công nhân, không chỉ về vật chất mà còn tinh thần, để từ đó chúng tôi có thể cố gắng nỗ lực làm việc hơn nữa, tạo ra năng suất để cho nhà máy có thêm nhiều doanh thu.
Ngoài những chế độ lương thưởng đột xuất để tạo động lực cho công nhân, công ty còn luôn chú trọng đến các chế độ quyền lợi của người lao động được hưởng hàng tháng. Vì công ty luôn đóng đúng đủ số tiền bảo hiểm y tế cho công nhân, nên các chính sách theo chế độ như thai sản, ốm đau, các công nhân đều được bên bảo hiểm chi trả rất nhanh. Là một người gắn bó cùng công ty từ những ngày đầu đến nay, cũng đã được 13 năm, chị Hoàng Thị Hòa đã được hưởng 3 lần chế độ thai sản, nhưng không có lần nào chị gặp khó khăn hay vướng mắc. Không những vậy, công ty còn có chế độ hỗ trợ con nhỏ là 500.000 đồng một tháng. Số tiền này tuy không lớn nhưng lại động viên và san sẻ cùng công nhân rất nhiều. Chị Hoàng Thị Hòa, nhân viên văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Yến Duy, bộc bạch.
Tôi hưởng chế độ thai sản là 3 lần. Thì mỗi một lần thì là tôi cũng chỉ phải nộp cho công ty là khi sinh xong thì tôi cũng chỉ phải nộp lên giấy chứng sinh hoặc là giấy khai sinh cho con thôi. Rồi các bạn bên nhân sự là tự làm các chế độ cho tôi. Ví dụ như là trong cái thời gian mà tôi nghỉ chế độ thai sản ở nhà ấy, thì cũng như tôi cũng như các bạn lao động các công ty khác, khi mà chúng tôi nghỉ chế độ ở nhà ấy, thì cái mất đi cái khoản lương hàng tháng, nhưng mà đã có bảo hiểm xã hội giải quyết cho chúng tôi vấn đề đó. Bên cạnh đó thì ban lãnh đạo công ty cũng như ban chấp hành công đoàn và cùng các đồng nghiệp công ty cũng có đến thăm hỏi, động viên tinh thần cũng như vật chất, làm cho tôi luôn cảm thấy có tinh thần gắn kết, đoàn kết cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ.
Giống như chị Hòa, chị Nguyễn Thị Tâm, công nhân bộ phận hoàn thiện, cũng đã gắn bó được với công ty 10 năm, bởi chị thấy mọi chế độ của công ty đều luôn mang lại lợi ích tốt nhất dành cho người lao động. Chị luôn được tạo điều kiện nghỉ làm nhưng vẫn giữ nguyên ngày công khi gia đình có người ốm đau, hay đến chính bản thân chị gần đây nhất, trong lần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức, chị phát hiện ra bệnh và phải mổ. Chị cũng được công ty cho nghỉ một tuần và thêm một tuần nghỉ dưỡng sức. Điều này giúp chị yên tâm chữa trị và bệnh được phục hồi nhanh hơn. Chị Tâm nói.
Như tôi thì là một công nhân, tôi vẫn được hưởng những ngày lễ, ngày Tết. Và tôi làm một năm thì đến cuối năm là công ty có chi trả quyền lợi cho tôi là một tháng lương thứ 13. Tôi được hưởng coi như hết các chế độ bảo hiểm ốm đau. Khi mà tôi ốm đau ấy thì công ty vẫn cho tôi nghỉ và vẫn tạo điều kiện.
Đối với công nhân hiện nay thì việc chăm lo đến đời sống tinh thần cũng là một việc không thể thiếu. Bởi ngoài những điều kiện về vật chất để trang trải cuộc sống, công nhân cũng cần có những phút nghỉ ngơi thư giãn để tái tạo sức lao động, mang lại hiệu quả tốt hơn trong công việc. Nhận biết được điều đó, ban lãnh đạo công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ vào các ngày đầu năm, cuối năm, kỷ niệm. Đặc biệt nhất là năm nào công ty cũng tổ chức cho công nhân đi du lịch vào dịp hè để công nhân có khoảng thời gian thư giãn và thêm đoàn kết. Về điều này, chị Hoàng Thị Vân Anh, công nhân chuyển Mai 2, chia sẻ.
Khi được công ty hỗ trợ tham gia các hoạt động ở bên ngoài thì tôi thấy rất là vui, vì sau những ngày làm việc căng thẳng thì công nhân chúng tôi vẫn được công ty quan tâm để cho giải tỏa căng thẳng sau những cái ngày làm việc vất vả, và gắn bó các thành viên trong một tổ của chúng tôi lại với nhau. Từ đó thì tôi thấy rất là thoải mái và có thể gắn bó lâu dài làm việc với công ty hơn, và có thể làm việc chăm chỉ hơn, có thêm tính sáng tạo trong công việc.
Với mục tiêu đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu, dành những chính sách tốt nhất cho người lao động, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động mà ban lãnh đạo cũng như công đoàn công ty trong những năm qua hoạt động, luôn cải thiện tiền lương, chính sách của năm sau bằng hoặc cao hơn năm trước. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Yến Duy hiện có 73 công nhân, ngành nghề sản xuất chính là sản xuất hàng dệt may để xuất khẩu. Trong thời gian tới, công ty sẽ cố gắng duy trì các đơn hàng và mở rộng các đơn mới để tạo công ăn việc làm ổn định cũng như chăm lo tốt nhất các quyền lợi dành cho công nhân.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập ở phóng sự trên, có thể thấy người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Yến Duy, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng luôn được ban lãnh đạo, công đoàn công ty quan tâm đến chế độ đời sống vật chất và tinh thần. Dù là công nhân mới hay công nhân đã có thâm niên rất lâu, đều muốn cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Để tìm hiểu rõ hơn về các chính sách quan tâm ưu đãi của công ty đối với người lao động, phóng viên Thu Hoài đã có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Yến Duy, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn chị Hà Thị Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Yến Duy đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa chị, như đã nói ở trên thì công ty có rất nhiều chính sách dành cho công nhân. Vậy chị có thể cho biết cơ chế hoạt động của từng chính sách là gì được không ạ?
Là thành viên trong Ban chấp hành Công đoàn và cũng là một người lao động trong công ty thì tôi thấy là về chế độ phụ cấp, trợ cấp và chế độ khuyến khích đối với người lao động thì ngoài tiền lương để người lao động gắn bó lâu dài với công ty thì công ty có thực hiện những cái chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người lao động như là hỗ trợ 2 tháng tiền lương đối với công nhân mới vào làm với mức tiền là 2 triệu đồng trên 1 tháng, thưởng cho công nhân mới vào, thưởng cho công nhân mới tức là công nhân cũ giới thiệu công nhân mới vào làm mà sau 1 tuần làm việc thì với số tiền là 1 triệu đồng cho một lao động, và hàng tháng thì công ty có thưởng thêm cho cái người giới thiệu là 250 trên một người trên một tháng cho đến khi cái trường hợp là người lao động đó nghỉ việc không làm nữa. Ngoài ra thì nó có thêm những cái tiền như là thưởng 13% nhân với thưởng tiền lương năng suất đối với 3 lao động hàng tháng có lương cao nhất trong một tháng. Còn ngoài các tiền thưởng nêu trên thì công ty có thêm các khoản tiền phụ cấp như là tiền cơm là 25.000 đồng trên một ngày, tiền tuân thủ nội quy là 700.000 đồng trên một tháng. Cái này thì sẽ áp dụng cho là đi đủ công là 26 công trên một tháng. Ngoài ra thì có thêm cái khoản tiền như tiền xếp loại A, B, C, D, tiền xăng xe là 450 trên một tháng và tiền phụ cấp con nhỏ là 500.000 đồng trên một tháng. Về chính sách chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên người lao động thì công ty có thực hiện những cái quy chế dân chủ ở cơ sở thương lượng, có ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, giám sát thực hiện việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động của đơn vị, ấn định vào tháng 1 hàng năm như là sẽ tăng lương cho cán bộ công nhân viên, luôn tham gia đầy đủ các chế độ như là chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay là bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Còn ngoài ra thì cuối năm thì công ty có thường tổ chức những cái chương trình như là Tết sum vầy để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với nhiều suất quà với giá trị của mỗi suất quà là 1 triệu đồng trên một lao động và tổ chức cho người lao động là đi du lịch hàng năm như là 1 năm 1 lần. Ngoài ra thì các hoạt động về xã hội từ thiện thì việc chăm lo cho các đối tượng về chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Năm vừa qua công ty cũng đã vận động ủng hộ như là quỹ phòng chống thiên tai hay là quỹ mái ấm công đoàn. Về chính sách thưởng tháng thứ 13 thì tùy theo vào kinh tế và tình hình hoạt động của công ty thì công ty sẽ xem xét để chi phụ cấp tháng 13 cho người lao động đang làm việc tại công ty theo tỷ lệ phần trăm nhân với tổng lương thực nhập hàng năm.
Các chính sách như vậy hoặc là các công việc mà công ty tạo ra ấy, thì đã giúp cho lao động địa phương như thế nào?
Công ty có những cái chế độ này thì hiện tại thì để cho người lao động người ta thấy được cái công ty mình có nhiều chế độ thì người ta sẽ xem xét để có nhu cầu là muốn về công ty làm việc, bởi vì công ty sẽ có chế độ để cho người ta sẽ thấy được là mình có nhiều chế độ chi trả để người ta thấy quyền lợi của người ta được hưởng và người ta làm người ta cũng sẽ yên tâm hơn trong cái thời gian làm việc ở tại công ty để mà họ có ý định và muốn gắn bó lâu dài cho công ty. Hiện tại thì đối với cái chế độ chính sách thì công nhân là tại vì thuộc công ty thuộc địa phận của vùng gần khu dân cư cho nên là công nhân họ cũng sẽ tìm hiểu về những cái công ty để gần nhà, trước mắt là gần nhà thì họ cũng sẽ tiện lợi về vấn đề đi lại và làm việc. Công ty đã tạo điều kiện cho nhiều người lao động là có việc làm. Ngoài ra thì là có độ khoảng 70 người, thế nhưng mà trong đó thì công nhân may thì nó rơi vào khoảng 40-45 người, đã tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm và với mức lương thu nhập thì nó khá là ổn định và nó rơi vào mức lương độ khoảng từ trung bình dao động từ khoảng 7 triệu đến 12 triệu đồng trên một tháng đối với công nhân là đang ngồi chuyển may.
Vậy thì trong 6 tháng đầu năm 2024, từ chính sách đó đã giúp đỡ công nhân như thế nào ạ?
Trong 6 tháng đầu năm nay thì các chính sách đã giúp cho công nhân có được một môi trường làm việc là thoải mái, có mức thu nhập ổn định. Và trong dịp Tết Nguyên đán thì công ty cũng đã có kịp thời chăm lo đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tất cả các công nhân là đều có một cái Tết đầy đủ trọn vẹn. Như là trong các dịp lễ của mùng 8 tháng 3, 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 hay là ngày mùng 1 tháng 6 thì công ty có phối hợp với ban chấp hành công đoàn để có những cái phần quà vừa về tinh thần, về vật chất cho tất cả người lao động trong công ty. Và cũng như là cái tháng 6 vừa qua thì công ty cũng đã tổ chức cái đợt khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để người lao động yên tâm làm việc.
Vâng ạ, trong tháng chào mừng ngày thành lập công đoàn, sắp tới công ty sẽ có thêm những hoạt động gì ạ?
Hiện tại thì trong tháng chào mừng công ty thì đã có những cái sắp xếp phối hợp với Liên đoàn Lao động để tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai các nghị quyết đại hội công đoàn của các cấp, nghị quyết đại hội 6 Công đoàn Viên chức Việt Nam, nghị quyết đại hội 13 của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Và bên cạnh đó thì lên kế hoạch tôn vinh đoàn viên thì người lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thành tích trong nghiên cứu, học tập, lao động và sản xuất. Cũng hàng năm là công ty cũng có những cái chế độ và cũng đã có người lao động được nhận huân chương lao động, những cái bằng khen của bên Liên đoàn Lao động huyện trao tặng cho về những cái công nhân xuất sắc hoàn thành trong một năm.
Vậy thì trong thời gian tới công ty sẽ duy trì những chính sách này và có thêm những hoạt động gì để dành cho công nhân ạ?
Ngoài những việc duy trì chính sách này thì công ty có hướng thêm một số hoạt động cho công nhân như là chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tập huấn luyện cho cán bộ công đoàn về an toàn vệ sinh lao động và đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lao động là nâng cao nhận thức và tự nguyện tham gia vào các tổ chức của công đoàn, phối hợp với tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Hà Thị Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Yến Duy đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới quý thính giả nội dung tiểu phẩm hài có nhan đề Du học kiểu con ông cháu cha với sự tham gia của các nghệ sĩ Phạm Bằng, Xuân Bắc, Quang Tèo. Tiểu phẩm đề cập tới một phần hiện thực trong xã hội thông qua tiếng cười hóm hình hài hước do sự tung hứng của các nghệ sĩ mang tới. Công ty nọ được phân bổ 3 chỉ tiêu du học nước ngoài dành cho kỹ sư vận hành dây chuyền sản xuất, đòi hỏi thông thạo tiếng Anh. Thế nhưng thay vì lựa chọn những người phù hợp thì ông giám đốc lại đề xuất cho người nhà xếp lớn, xếp nhỡ trên tổng công ty và cố tình ấn thêm đứa cháu chưa tốt nghiệp cấp 3 của mình. Anh chàng dù là một thợ sửa khóa có nghề của làng nhưng bị cậu ép đi du học. Những tình tiết gây cười nhưng mang thông điệp phê phán gay gắt. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm hài Du học kiểu con ông cháu cha.
Báo cáo sếp, ở công ty ta hiện nay đang có 3 suất du học ở Đức về kỹ thuật điều khiển cái dây chuyền mới mà công ty ta sắp nhập về ấy ạ.
Cậu không nhắc thì tớ quên đấy.
Dạ vâng, ý sếp thế nào ạ?
Alo. Dạ, nó sao ạ? Để em giải quyết ạ. Dạ vâng, 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 xin kính anh ạ.
Thưa sếp, có chuyện gì thế ạ?
Sếp nhỡ vừa gọi điện xuống, ông ấy có một ông anh 70 tuổi muốn gửi đi trong cái lớp đào tạo của mình.
Chết! Thế là thế nào ạ?
Là phải nhường cho ông một suất chứ còn thế nào nữa.
Sếp ơi, không được đâu. Cái dự án này là người ta không chế tuổi, phải dưới 40 tuổi cơ sếp ạ.
Ông ấy cũng biết như thế, nhưng ông ấy nói rằng hiện nay tất cả quyền ở trong tay tớ, tớ muốn biến báo thế nào cũng được.
Biến báo? Sao sếp ông bảo ông ấy xuống đây mà biến báo?
Sao cậu?
Dạ. Em xin lỗi sếp ạ. Sếp ơi, sếp tính cách khác đi sếp ạ.
Tính cách khác thế nào? Sếp nhỡ nói rằng ông ấy có một ông anh 70 tuổi cho đi chuyến này về dối già.
Nhưng mà như thế này khó cho em lắm sếp ạ.
Thế cậu tưởng là tôi không khó đấy à? Hả? Giải quyết cho ông ấy thì anh em đã thắc mắc. Mà không giải quyết làm phật ý ông ấy thì bắt công của chúng mình thế nào? Cậu suy nghĩ kỹ đi.
Phải thấy ạ.
Chúng mình có 3 suất, đây mới giải quyết có 1, còn 2 suất nữa dành cho anh em kỹ sư. Cậu làm xong việc này mà, tớ đảm bảo cậu là cậu sẽ có thưởng đấy.
Sếp ơi, thế còn 2 cái suất còn lại ạ, sếp tính thế nào? Em xin sếp ý kiến chỉ đạo ạ.
2 suất còn lại à?
Dạ.
Thế được rồi. Ra đây uống nước đã, rồi ra bàn sau.
Dạ vâng.
Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi đấy.
Dạ vâng ạ.
Cái việc lựa chọn ấy mà.
Vâng.
Chúng ta phải lựa chọn hết sức là cẩn thận.
Dạ vâng ạ.
Phải rất tinh tế.
Dạ vâng, phải tinh tế quá chứ ạ.
Chưa? Dạ. Như thế này này, tức là phải ưu tiên cho tất cả những trường hợp được ưu tiên.
Dạ vâng ạ. Sếp nói đúng quá ạ. Phải ưu tiên cho những người có năng lực sếp ạ.
Rồi muốn như thế là vì thế này.
Dạ.
Ta phải làm thế nào cho nó thật hợp tình hợp lý.
Vâng.
Nếu mình cử những cái người mà gọi là vớ vẩn đi mà về rồi cuối cùng không vận hành được dây chuyền thì có mà gọi là về hưu cả nút.
Giám đốc cứ chỉ đạo ạ. Nếu đồng chí nào, anh em nào mà còn thắc mắc, mà còn chưa hiểu ấy, thì em sẽ kịp thời áp sát để phân trần, phân tích, phân bua cho họ hiểu ạ.
Đúng rồi. Vì thế cho nên thế này, cái việc này mà không thể đưa ra bàn luận đại trà được.
Dạ vâng.
Cậu chưa? Như vậy sẽ sinh ra là nhiều thầy lắm ma. Cái điều quan trọng nhất ấy là không được để cho những người có đủ tiêu chuẩn mà họ bị thiệt thòi.
Dạ vâng, đúng quá. Sếp nói rất chi lý đấy ạ.
Danh sách làm đến đâu rồi?
Dạ vâng ạ, báo cáo sếp là em đã chuẩn bị rất kỹ ạ. Em và cậu trợ lý 2 đã phải mất một tuần mới lên được một danh sách 20 cầu thủ. Dạ 20 đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn để đi tham học đợt này ạ.
20 người mà lấy 2 người thì gay lắm đấy.
Dạ vâng.
Như thế là 1 chọi 10 đấy.
Dạ vâng ạ. Thì anh em ai cũng có khả năng cả cho nên mình không biết là chọn ai hay là loại ai ạ. Sếp để em đọc ạ. Hà Thị Cũ, 27 tuổi. Kỹ sư công nghệ dây chuyền ạ.
Tốt.
6 năm kinh nghiệm.
Tốt.
Đã có 2 con ạ.
Tốt.
Chắc em nhầm, đây là danh sách chị em phụ nữ đăng ký khám định kỳ của công đoàn.
Cái danh sách cứ cử đi cơ mà.
Dạ. Sếp em đọc lại ạ. Nguyễn vẫn còn ạ. Nguyễn Văn Còn, 32 tuổi. Kỹ sư chế tạo máy, loại
tốt,
giỏi.
Tốt.
Cử nhân kinh tế.
Tốt.
Tốt nghiệp đại học tại chức tiếng Anh loại ưu.
Quá tốt.
Sở thích là bơi lội và điều khiển máy bay từ xa.
Cái gì thôi sao lại gì? Thôi những cái về sau không cần.
À, vâng ạ.
Để vận hành dây chuyền mà để điều khiển máy bay cái gì?
Em nói là toàn những người ưu tú ạ.
Rồi.
Người thứ hai là Lê Toàn Mất, 35 tuổi. Chuyên viên máy công nghiệp.
Tốt.
Cử nhân bách khoa. Đã từng tu nghiệp và tốt nghiệp bằng đỏ kinh tế ở Australia về. 10 năm kinh nghiệm nghề nghiệp và đặc biệt là đã 3 năm liền nhận bằng khen và cờ thi đua của công ty ta.
Quá tốt.
Dạ.
Đấy, chúng ta lựa chọn là phải lựa chọn như thế.
Dạ vâng ạ.
Phải tinh tế như thế mới được, phải dạ. Chưa? Như thế mới tốt, cậu hiểu chưa? Dạ. Mà làm như thế là coi như không thể chơi vào đâu được.
Dạ vâng, đúng rồi.
Thế nên là tớ dạ. Tớ cũng có một thằng cháu.
Dạ vâng ạ.
Bằng cậu ruột, con dạ. Bà chị ruột đấy.
Vâng.
Nó thi đỗ lớp 12 rồi,
dạ.
Nhưng mà trượt đại học. Thấy chưa?
Dạ.
Thế là mà gia đình nó cũng khó khăn lắm.
Dạ, tức là ý sếp là...
Tức là thế này, còn 2 suất thì tớ muốn cài cái thằng cháu tớ vào đến 1 suất.
Không được đâu sếp bạn, như vậy khó cho em quá.
Thì khó thì tớ phải nhờ đến cậu. Mà cháu tớ cũng như cháu cậu đâu có cái gì đâu. Hả?
Nhưng mà việc này thực sự là quá sức đối với em.
Quá sức cái gì? Thế tôi hỏi cậu nhé, năm ngoái cái việc đi hội thảo bên Pháp, cậu có đủ tiêu chuẩn đâu mà tôi vẫn cho cậu đi, thế là có quá sức hay không?
Dạ. Báo cáo sếp là cái việc đấy thì nó, việc đấy nó là việc khác, việc này nó lại là việc khác.
Nó khác là khác thế nào?
Báo cáo sếp là nó khác là cái chỗ, ý em nói rằng là nó khác ở cái chỗ là cái thằng cháu của sếp ấy ở nhà quê ấy, thì ngoài cái việc bón phân cho ruộng thì nó có một cái khả năng chuyên môn nào không ạ?
Tưởng như cậu thắc mắc cái gì?
À, em thắc mắc điều đấy đấy.
Nói
ạ.
Về chuyên môn thì khỏi phải nói rồi.
Dạ.
Thằng cháu tôi nó thông minh lắm.
Dạ thế ạ.
Thông minh nhất họ.
Dạ.
Thấy chưa?
Hay quá.
Nói trước quên sau.
Dạ.
Tất cả mọi cái việc
nói trước quên sau.
À không, thì... tôi là nói gì nó cũng bảo, nó cũng nghe, cũng làm. Thấy dạ. Chưa? Mà bảo sao nghe vậy?
Dạ.
Nó thông minh lắm.
Vâng ạ. Đây. Thế em muốn hỏi là chuyên môn của cậu ta cụ thể nó là cái gì ạ?
Nó chữa khóa.
Dạ.
Đánh chìa khóa ở chợ huyện.
Trời ơi
này, cô đánh siêu lắm.
Ôi sếp ơi.
Bây giờ cả cái dân chúng ở có huyện tôi là không có nó là gay go rồi.
Ôi, sếp ơi.
Mà nó tín nhiệm lắm.
Mình đang cần tuyển những chuyên viên kỹ thuật để sang kia điều khiển một cái dây chuyền máy móc hiện đại. Chứ mình có cần đâu thợ chữa khóa hả?
Thế tôi hỏi cậu là đánh chìa khóa mới chữa khóa học phải là chuyên môn à? Đánh một cái chìa khóa mà chữa một cái khóa học là nó còn tinh tế lắm. Tôi hỏi cậu là đánh chìa khóa chữa khóa học mới lệ là cái gì đấy, dép giày cái gì đấy, cái gì đấy.
Sếp ơi, cán thép chứ không phải là sản xuất
thép. Thì nó còn một cái khoảng cách không là xa mấy. Cứ cho là cán thép đi thì cũng thế. Thép và dép thì cũng thế cả, chứ có cái gì đâu mà.
Sếp làm thế để chết em rồi. Cả công ty mình chỉ có 3 suất đi thám học. Thế mà họ đưa ra những cái yêu cầu nào là phải coi là kỹ sư trở lên này, nào là phải là cử nhân này.
Cái việc điều này tôi biết nhiều hơn cậu. Còn tôi đây thì không ai dám động đến cậu cả.
Báo cáo sếp ạ. Sếp nhớn ở trên gửi cho sếp cái thư.
Thư gì đấy?
Dạ em cũng không rõ, bảo gửi đích danh cho sếp ạ. sếp nhớn.
Dạ. Nhưng mà thưa sếp, ông ấy vừa mới gửi một ông già 70 tuổi nữa còn gì nữa.
Lúc nãy là sếp nhớ, bây giờ là sếp nhớn. Gửi một thằng cháu 15 tuổi nhân dịp nghỉ hè cho nó đi du lịch và tìm hiểu với du học.
Sếp ơi, không được đâu sếp ơi. Có 3 chỉ tiêu thì em đã phải biến đáo đến 2 rồi sếp ạ.
Thế thì còn 1 nữa thì cậu làm nốt đi. Trời có ơi. Cái gì đâu mà khó khăn gì đâu mà. Ông chỉ cần hợp lý hóa thêm một bộ hồ sơ nữa, thế là xong.
Hợp lý, hợp lý. Ông cứ làm nhận hợp lý là đơn giản lắm ấy. Này, ông có biết bên kia người ta yêu cầu cao như thế nào không?
Thế nào? Yêu cầu thế nào?
Tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Tây Ban Nha thành thạo, cử nhân kinh tế trở lên. Bây giờ lấy một ông già 70 tuổi, răng rụng hết, đến nhai cái còn không nhai nổi. Với cả giờ... một thằng trẻ con miệng còn hôi môi hơi mùi sữa thì làm sao mà có thể đủ tiêu chuẩn được?
Thì bây giờ đi không đào tạo được thì họ lại về mình lại cử người khác đi. Hả? Mà có phải tiền của ông đâu mà ông sốt?
Tôi nói lại một lần nữa. Nếu hai cậu không giải quyết được 3 trường hợp này đi Tây nhé, thì cả hai cậu đều nghỉ việc.
Ông mà không sắp xếp được một bộ hồ sơ của sếp nhỡn, một bộ hồ sơ của sếp nhỡ, một bộ hồ sơ của sếp hói, thì ông nghỉ việc trước tôi là cái chắc. Ông đừng có thân lừa ưa cử tạ, ông hiểu chưa?
Ông thì cầm đèn chạy trước tàu hỏa ấy.
Sếp lớn, sếp nhỏ.
Ê, anh ơi, đợi em với.
Khóa chú làm sao? Hóc ổ anh ơi.
Hóc ổ khóa kia có làm gì? Làm sao phức tạp bằng nổ mi? Đấy, khóa chú này nổ mi anh còn chưa được hết.
Mới mi cũng chưa được à?
Ừ.
Anh biết bao nhiêu là khóa cơ?
Nhiều. Thứ nhất là khóa Minh Khai, thứ hai biệt điệp, thứ ba khóa tàu. Đấy, khóa tàu những cái được phết đấy.
Khóa nào tốt nhất anh?
Nhiều, bây giờ nhiều loại khóa tốt lắm. Nhưng mà gặp phải tay anh hỏng kiểu gì anh cũng chữa được. Buông tay ra. Trật tự để làm thằng mất dạy tao tát cho bắt.
Cái cô thằng này láo nhỉ? Hay bảo ai mới dạy chứ?
Cậu. Cháu xin lỗi. Lúc sáng có một thằng mất dạy nó lừa cháu chiếc khóa, nó không trả tiền mà đầu nó cũng ngói như cậu ấy.
Thằng mày cho là thằng nào đầu hoại mất dạy cả đi à?
Không.
Thôi được rồi, cậu. Cứ cho là tao mất dạy. Đi về gấp. Cậu đang có việc gấp.
Ôi ơi, cậu ơi. Ôi cháu làm sao đấy?
Không làm sao cả.
Sai một lý, đi một dặm. Cháu biết ngay mà.
Cái gì thế?
Sáng nay để mấy viên thuốc cạnh thùng bi chữa khóa, bảo u cháu uống thuốc, cháu u cháu lại uống nhầm bi chữa khóa rồi chứ gì.
Không làm sao cả. Đi về Hà Nội sang Tây học.
Cậu ơi, cậu nhìn kỹ cháu đi này.
Mày là Nia.
Nia
ta biết rồi.
Này, học hành với cháu là rất xa xỉ nhé, cháu không học đâu.
Đây, tao cho mày đi học vận hành dây chuyền sản xuất của công ty cậu.
Thế ạ?
Ừ.
Nhưng mà chuyên môn của cháu là chữa khóa cơ mà.
Để chữa khóa thì người ta đã bảo mày rằng là đầu óc mày thế nào đấy hả? Đầu mày là đầu đất sét hay là bã đậu? Tao cho mày đi học.
Vâng.
Xong đó mày về công ty cậu làm việc.
Vâng.
Mày nghiễm nhiên trở thành một thằng chuyên viên kỹ thuật.
Vâng.
Để tránh cái cảnh đầu đường xó chợ như thế này. Ừ. Chữa khóa học đi. Thôi đi.
Thôi. Cậu ơi, đừng nói đến việc học tập. À? Thằng học con ông Hành nó không chơi với cháu từ lâu rồi. Mà cháu biết ngoại ngữ đâu mà.
Không cần ngoại ngữ, sang bên Tây học được chữ nào thì học. Chủ yếu là có học bổng đấy, đi buôn.
Ôi,
cậu nghiên cứu kỹ lắm rồi.
Vâng.
Cái hàng hiện nay chất thông dụng mà ăn là cái điện thoại di động.
Thôi, tự nhiên này.
Cái đầu của mày có lẽ cũng vậy, phải chữa hỏng hóc bi cho thông đi. Thôi, bây giờ không còn thời gian nữa, mày đi về, cậu dặn đây, nghe tao dặn đây. Phải nghe lời tao nói,
vâng.
Nhớ, về ngay để kịp kỳ thi. Bằng bất kỳ giá nào mày phải lấy cái giấy chứng nhận tiếng Anh.
Vâng.
Còn mọi việc tao lo.
Ấy thôi, cậu lừa cháu, bắt cháu đi học đại học thì tôi cháu không học đâu. Nhà này, cháu không có mà đại
thằng
học.
Thằng này láo quá nhỉ, tao bằng này tuổi đầu mà tao đi lừa cái thằng nhãi danh như mày đấy hả?
Thôi.
Tao hỏi mày đây,
dạ.
Mày có đi hay không?
Thôi ngày cháu còn kiếm được 2 xe hàng cháu bây giờ đang đông, cậu tha cho cháu.
Tao hỏi lần nữa mày có đi không?
Cháu không đi đâu.
Đi.
Ô cậu ơi, tha cháu. Chú ơi, chú đừng lái xe. Chú ơi.
Sếp yên tâm, trước khi lái xe là em chuyên bắt chó trộm.
Ôi trời ơi. Đi đi đi. Ôi trời ơi. Cứu nghệ nhân khóa của làng. Ôi trời, tôi cậu ơi, đau cháu.
Chui vào, ấn cổ đấy mà.
Đau cháu.
Ấn cổ đấy mà.
Chui. Đau cháu.
Tôi tin rằng là nếu mà 2 tháng đi học về nó sẽ trở thành một kỹ sư rất giỏi.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Du học kiểu con ông cháu cha. Những tiếng cười thư giãn cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.